Vũ động càn khôn, chương 283. Tạo hóa võ bi, gocchuyenaudio.com. Người không biết tạo hóa võ bi. Tuy rằng tia kinh ngạc trên gương mặt Lâm Động chỉ khẽ lướt qua một chút nhưng vẫn bị Mộ Thiên Thiên phát hiện. Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nói. Những cường giả của Đại Ma Môn đứng một bên ánh mắt cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Động, hiển nhiên là không ngờ rằng hắn ngay đến kỳ vật này cũng đều chưa từng nghe qua. Ta là lần đầu đến quận Đại Hoang tu luyện, đối với những đồ vật trong Đại Hoang cổ bi này vốn cũng không chút quen thuộc. Lâm Động tùy ý cười, sau đó nói. Không biết Mộ cô nương có thể nói với tại hạ tạo hóa võ bi này rốt cuộc là vật gì không? Tìm ta dò la tin tức thì cần phải trả ra một cái giá đó. Mộ Thiên Thiên thản nhiên cười, thì cứ coi như tiền trả công ta đã giúp ngươi đánh lui đám người Âm Khôi Tông đi. Lâm Động cười tủm tỉm nói, dường như không hề cấp cho Mộ Thiên Thiên bất cứ cơ hội nào đàn áp hắn. Một chút cũng không chịu nhường, thấy thế, Mộ Thiên Thiên không khỏi liếc nhìn Lâm Động một cái, chợt nói. Tạo hóa võ bi chính là vật thần kỳ nhất trong Đại Hoang cổ bi này. Rất nhiều cường giả và thế lực đến nơi này đều là nhắm vào nó. Vậy tạo hóa võ bi kia là linh bảo à? Lâm Động thử dò hỏi. Điều này ta cũng không rõ lắm, ta cũng không thể tưởng tượng ra là loại linh bảo đẳng cấp như thế nào mới có thể có được sức mạnh thần kỳ đến như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, cặp mày Mộ Thiên Thiên nhíu lại chậm rãi nói. Theo như ta biết tạo hóa võ bi đó có lẽ chính là nơi mà tông phái viễn cổ này dùng để cấp cho các đệ tử tu luyện. Chỉ cần có người ngồi phía trước tạo hóa võ bi kia tiến hành tu luyện thì liền có thể tìm được một loại vũ khí nào đó. Cấp bậc của các loại vũ khí đạt được này có cao có thấp, đa phần là phải xem thiên phú của người tiến hành tu luyện. Trong những lần trước khi Đại Hoang cổ bi khai mở đã từng có một số nhân tài xuất chúng từ trong tạo hóa võ bi đạt được vũ khí tạo hóa cấp. Vũ khí tạo hóa cấp. Nghe vậy, Lâm Động nhất thời cả kinh, tạo hóa võ bi đó không ngờ lại thần kỳ đến như vậy. Chỉ cần tu luyện trước mặt nó thì có thể đạt được vũ khí tạo hóa cấp sao? Thế gian này, lại có chuyện thần kỳ như vậy à? Lần này mục đích mà ta tới đây cũng chỉ là muốn ngồi xếp bằng trước tạo hóa võ bi tiến hành lĩnh ngộ xem thử có thể có được vận may đạt được một bộ vũ khí tạo hóa cấp hay không? Mộ Thiên Thiên nói, trong ánh mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Vũ khí tạo hóa cấp, loại vũ khí cấp bậc đó đối với bọn họ mà nói, quả thực là có sức hấp dẫn quá lớn. Ha ha, nghe Mộ cô nương nói như vậy, ta đối với tạo hóa võ bi này cũng có không ít hứng thú. Lâm Động cười nói, nếu như đã đến nơi này, vậy thì nói gì cũng phải kiếm chát thêm chút đỉnh mới đúng. Chỉ có hứng thú thôi thì không đủ đâu, trước tạo hóa võ bi cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Cũng chính là nói, số người có thể ngồi trước tạo hóa võ bi tu luyện cũng chỉ có 10 người. Khanh khách, trong Đại Hoang cổ bi này, tuyệt đại đa số các cường giả đều nhắm tới tạo hóa võ bi mà tới, cho nên muốn đạt được một trong số những vị trí đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mộ Thiên Thiên cười duyên nói, chỉ có 10 người, nghe vậy, Lâm Động trước tiên là ngẩn người. Nếu như quả thật là thế, vậy thì chức tạo hóa võ bi e rằng sẽ có không ít cuộc. Góc truyện audio.com, chiến kinh thiên động địa, máu chảy thành sông rồi. Suy cho cùng, không ai nguyện ý nhường vị trí quan trọng này cho kẻ khác một cách dễ dàng. Cho nên nói, nếu như trong tay không có thực lực và sau lưng có thế lực tuyệt đối, muốn chiếm được vị trí đó cũng chẳng qua cũng chỉ là tìm cái chết mà thôi. Có điều thực lực mà vừa rồi Lâm Động công tử thi triển ra thiết nghĩ muốn giành lấy một vị trí có lẽ là không khó. Mộ Thiên Thiên mỉm cười nói, ha ha, Đại Hoang cổ bi này cường giả như mây, ta chỉ là thế cô lực yếu, những lời này nói ra có lẽ vẫn còn hơi sớm một chút. Lâm Động mỉm cười, nhưng cũng không thể hiện quá khoa trương. Suy cho cùng hắn cũng không so sánh được với đám người Mộ Thiên Thiên và Đằng Lỗi, sau lưng đều có thế lực lớn chống đỡ. Mà so với bọn họ, Lâm Động suy cho cùng thế cô lực yếu, rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho kẻ khác chèn ép khi dễ. Lâm Động công tử có bằng lòng đồng hành cùng chúng ta không? Mộ Thiên Thiên không quá để ý, chợt đôi mắt khẽ chuyển, nhanh chóng nói. Ha ha, đa tạ hảo ý của Mộ cô nương, có điều ta đi lại một mình đã quen, và lại trong quận Đại Hoang này ta cũng đã đắc tội với không ít người, đi cùng với các người e rằng đối với các người cũng sẽ không tốt cho lắm. Lâm Động cười cười, từ chối một cách huyền chuyển hảo ý của Mộ Thiên Thiên. Hắn nhìn ra được ý tứ của đối phương chính là muốn lôi kéo hắn. Chỉ có điều hắn cũng không có ý muốn gia nhập vào Đại Ma Môn. Đôi bên có thể duy trì quan hệ giao tế tốt đẹp nhưng nhất thiết cũng phải giữ một khoảng cách nào đó. Như vậy thì đối với Lâm Động mà nói mới là an toàn nhất. Nghe được lời này của Lâm Động, trong cặp mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên lướt qua một tia thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Xin đa tạ tin tức của Mộ cô nương, ta xin đi trước một bước. Cáo từ, Lâm Động cũng không muốn nói gì thêm, hắn liền chắp tay chào Mộ Thiên Thiên một cái, trong miệng vang lên một tiếng huýt sáo. Một cái bóng đỏ rực liền từ trong thông đạo bên cạnh phi ra, lôi rực chấn động, phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp. Thân hình Lâm Động khẽ động, trực tiếp vút lên lưng hổ của Tiểu Viêm, sau đó trong tiếng hổ gầm trầm thấp bay vút vào trong thông đạo, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tiểu tử này cũng có chút không biết thức thời, hắn cũng biết mình đã đắc tội với nhiều người. Nếu như cùng đi với đại ma môn chúng ta, người khác chí ít cũng nể mặt một chút, đơn độc một mình, nói không chừng sẽ bị nhiều người liên thủ công kích. Nhìn thân ảnh dần biến mất của Lâm Động, một tên cường giả của đại ma môn mở miệng nói. Người có bản lĩnh mới có tư cách ngông cuồng. Hôm nay trong tay hắn đã có thêm một đầu phù khôi cao cấp cường hãn như đám người Đằng Lỗi cũng còn không làm gì được hắn, những người khác nếu muốn kiếm chuyện với hắn cũng chẳng qua chỉ là tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Bỏ đi, nếu hắn không có ý muốn tiếp cận với chúng ta, vậy thì cứ tùy ý hắn vậy. Cố gắng đừng nên gây thù chuốc oán với hắn, loại kẻ địch này khiến người ta quá mức đau đầu. Ta nghĩ Âm Khôi Tông sau này e rằng cũng sẽ không có ngày bình yên rồi. Mộ Thiên Thiên khẽ phất ngọc thù, nhàn nhạt nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đến tạo hóa võ bi rồi. Nếu như lần này có thể đạt được một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp trong đó, coi như không uổng công chuyến đi lần này. Ánh mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên quét qua bốn, góc truyện audio.com, phía xung quanh, sau đó thân thể mềm mại lướt ra, hướng đến thông đạo. Phía sau cô ta, đám đông nhân mã đại ma môn cũng theo sát phóng lên. Mà cùng lúc đám đông rời đi, sao huyệt phù khôi này lại một lần nữa trở nên yên lặng. Duy chỉ có những vết nứt vỡ còn lưu lại trên vách núi kia mới chứng minh ở nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. O không ô, trên một ngọn núi hùng vĩ, một đạo lôi quang xuất hiện, chợt huyền phù giữa không trung. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía xung quanh, lúc này tâm tình mới thoáng thả lỏng một chút. Lúc này đây trên ngọn núi, vẫn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của không ít kẻ đi truy tìm bảo vật. Trong mơ hồ dường như vẫn còn nghe được tiếng yêu thú gào thét, thiết nghĩ chắc có lẽ là một số tên xui xẻo nào đó đã xông nhầm vào khu vực bảo hộ của yêu thú. Ngươi dự định đi đến chỗ của tạo hóa võ bi đó sao? Tiểu điêu từ trên vai Lâm Động xuất hiện hỏi, thử vận may một chút, nếu như có thể có được một bộ vũ kỹ tạo hóa cảnh đối với việc nâng cao sức chiến đấu của ta hẳn là có sự giúp đỡ rất lớn. Lâm Động gật gật đầu. Trong rất nhiều loại vũ kỹ mà hắn đã tu luyện cho đến hiện nay, cường đại nhất chính là Thiên Lân Kích Pháp. Căn cứ theo dự đoán của Lâm Động, nếu như hắn đem chiêu thức cuối cùng của Thiên Lân Kích Pháp Thiên Long Kích thi triển ra, uy lực của nó ắt hẳn có thể sánh ngang với vũ kỹ cửu phẩm, nói ra thì cũng coi như vô cùng cường đại. Nhưng nếu như muốn sánh ngang với vũ kỹ tạo hóa cảnh, Thiên Lân Kích này lại có phần kém hơn không ít. Tuy rằng hắn vốn cũng không biết cường giả Niết Bàn cảnh cường đại đến mức nào, nhưng Lâm Động lại có thể không chút khách khí mà nói, nhìn toàn bộ tạo hóa tam cảnh, chỉ cần ai có thể sở hữu một bộ vũ kỹ tạo hóa cảnh, vậy thì chính là đã có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Khiêu chiến vượt cấp vốn dĩ là không dễ dàng, cho dù là Lâm Động cũng phải dựa vào sức mạnh của nguyên lực, tinh thần lực và nhục thể, ba loại sức mạnh dung hợp cùng với các loại vũ kỹ thủ đoạn khác mới có thể sánh ngang với cường giả tạo khí cảnh. Từ đó có thể thấy được khiêu chiến vượt cấp không phải ai cũng có thể làm được. Còn vũ kỹ tạo hóa cảnh, lại có nguồn sức mạnh cường hãn đó, vô số các cường giả đối với nó đều vô cùng thèm thuồng, đương nhiên, Lâm Động cũng là một trong số đó. Hắc hắc, có điều phía trước tạo hóa võ bi đó cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Muốn đến lượt ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tiểu điêu nhàn nhạt nói, không tới phiên ta, vậy thì ta cướp lấy là được. Lâm Động cười nhạt, ở nơi đây cường giả vi tôn, hắn cũng không nằm mơ rằng sẽ có kẻ nào đem vị trí đó nhường lại cho hắn ta. Muốn đạt được tài nguyên, vậy thì cần phải thi triển ra những thực lực khiến cho người khác không dám lên tiếng nói gì. Xem ra cuộc chiến tranh giành vị trí trước tạo hóa võ bi, mới chính là nơi náo nhiệt nhất trong đại hoang cổ bi. Tiểu điêu chật chật lưỡi nói, có thể tưởng tượng đến cảnh vô số những cường giả đó vì 10 cái vị trí này mà chém giết lẫn nhau, cảnh tượng đó sẽ hùng tráng đến mức nào a? Lâm Động cười cười cũng không nói gì nhiều, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng Tiểu Viêm, Tiểu Viêm phát ra một tiếng hổ gầm thấp trầm, lôi rực chấn động, mang theo tiếng sấm gầm, lướt nhanh về khu vực trung tâm của khu di tích viễn cổ. Phạm vi của không, góc truyện audio.com, gian viễn cổ này cực kỳ rộng lớn, cho dù là với tốc độ của Tiểu Viêm, sau khi phi hành khoảng mười mấy phút vẫn chưa đến được khu trung tâm. Có điều trên đường tiến đến khu trung tâm đó, Lâm Động đã nhìn thấy không ít thân ảnh di chuyển với mục tiêu cùng hướng với hắn. Khí tức của những người này đa số đều khá cường hãn, khiến cho Lâm Động nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, những người này đều tiến về phía tạo hóa võ bi. Xem ra cuộc chiến tranh giành vị trí kia sẽ là vô cùng kịch liệt. Hắc hắc, bất luận như thế nào, vị trí đó ta nhất định phải nắm chắc rồi. Trong lòng Lâm Động khẽ cười hắc hắc, ánh mắt nóng bỏng. Bất luận trong đại hoang cổ bi này có bao nhiêu cường giả kéo đến, nhưng hắn cũng tuyệt đối không vì thế mà thoái lui. Hơn nữa, sau khi có được đầu phù khôi cao cấp này, chỉ cần không phải là loại cường giả bán bộ tạo hóa như Lâm Lang Thiên, Lâm Động gần như là hoàn toàn không sợ. Oanh, ngay lúc Lâm Động đang suy nghĩ, Tiểu Viêm chấn động lôi rực lại một lần nữa lướt qua trên một ngọn núi cao ngất. Ngay sau đó, một cái quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn liền xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Cái quảng trường này, diện tích chiếm vị trí khoảng hơn ngàn trượng, đá tảng lót san sát ngập tràn mùi vị cổ xưa. Lúc này, ở trên quảng trường và khu vực xung quanh cũng đã có không ít thân ảnh đứng đầy ở đó. Ánh mắt của Lâm Động quét qua những thân ảnh đó, cuối cùng dừng lại nơi trung tâm quảng trường. Ở nơi đó có một cái thạch đài khổng lồ. Trên cái thạch đài, một tấm thạch bia không chữ phong cách cổ xưa đang lặng lẽ đứng sừng sững trên thạch đài. Một loại khí tức cổ xưa vĩnh hằng kỳ dị chậm rãi từ trên tấm cổ bia kia toát ra, bao trùm toàn bộ quảng trường rộng lớn, khiến cho người ta trong lòng sinh ra một tia kính sợ. Nhìn thạch bia không chữ khổng lồ đó, ánh mắt Lâm Động cũng trong chốc lát liền nóng bỏng lên. Xem ra cái này chính là tạo hóa võ bi theo lời Mộ Thiên Thiên đã nói. Cách chương.